Chuyện mang lung lung rinh à, là mang lung mồi vàng mang lung mang lung tới. Cho nên khi đây mình xong mình cẩn thận. Tức là khi mà mình nghe mà mình phát cho người tâm thì mang lung sẽ đem đến một lát sẽ thu ngủ mình bằng những cái thói hư thật xấu này, bằng những cái thái dục này. Cho nên mình ngồi ở đây khi mình nghe đây là thời kỳ của chính pháp. Phật pháp tăng hiện đúng hết. Đức Phật đang hiện đúng trong đầu mình, giáo pháp đang còn vang vẳng trên tai mình, tăng ở trước mặt. Một lát ta xe là được pháp và giữa sơ về đến nhà là mặc pháp. Về đến nhà là đâu có đó, quên hết rồi, nhớ nói cái gì đó cũng ngộ lắm. Hay lắm, mà quên rồi.
Không nhớ lại.
Chị nhớ tôi á hả?
Không nhớ
ở đây. Thế thì mình tàng ngay thế để mình hiểu rằng là như vậy từ nay trở đi mình biết rằng là mình sống trong ái, cái ái đưa mình đến sự nghèo nàn cái ban. Mà nếu mình chuyển ái thành từ bi nó sẽ đưa mình đến sự thịnh vượng. Từ nghĩa là phú quý thịnh vượng chân chính, mà ái đưa mình đến sự bần cùng hóa. Như vậy thì mình cố gắng chuyển ái thành từ bi, cố gắng tu chuyển dục thành trí tuệ, cố gắng tu tập như vậy. Thì đó là đến giờ tôi nói rồi mà cái câu hỏi này cũng y chang vậy thôi. Câu hỏi này nói là kính bạch thầy, chúng con ngày nào cũng gần 70-80 cả rồi mà điểm tu không biết. Chúng con kính xin thầy hoan hỷ chỉ cho giới thập thiện hạ và giới bồ tát, chúng con phải hỏi ra có họ được không? Thật bẩm quý cụ, được là ai thò cũng được hết, chứ không cần phải. Tức là mình có mình thò giới thập thiện, giới bồ tát đều được. Có nhiều người ngộ nhận như thế này, và đây là một câu hỏi cũng rất là hữu ích, và tôi phải xin hồi hướng công đức cho cùng là hỏi, tại vì tôi có nhân duyên nên tôi đã quên rồi. Tôi định nhiều khi định nói nhưng mà đây nhân duyên để nói. Có rất nhiều người Phật tử mình có một cái quan niệm sai lầm lắm, mà thậm chí đáng tiếc lắm, kể cả người xuất gia rồi. Có đôi người nghĩ như vậy, cái cứ nghĩ rằng là có cái khuyên cảnh cáo người khác. Tức là thấy tuổi trẻ như thế này, tuổi trẻ như thế này mà đi nghe đạo hay gì rồi phát người tâm rồi họ một đất giới cái cảnh, đừng có thò trẻ như thế này, thò rồi làm sao mà giữ được, đọa chết. Tức là mình không có giữ, là sở dĩ không phải là mình, tức là mình có một cái, tôi xin lỗi quý cụ hay quý bác hay là tất cả những Phật tử, cái này tôi phải nói một cái sự thật thôi. Tức là vô hình chung mình nghĩ như vậy, là trẻ nó còn có năng lực hưởng thụ, cho nên nó không chống đổi hưởng thụ, nó họ giới trong hưởng thụ. Còn chừng nào đời già hết những chuyện nó không sợ hưởng thụ nữa, cho nên họ mới không phải. Tức là mình nghĩ như vậy có gì đúng không? Cho nên mình bảo đời già hắn họ, mà trẻ đừng thọ. Mà nếu đừng thò thì Đức Phật phải nói cái lời vua Tịnh Phạn là bảo phụ vương đừng sợ, con sống chục mấy chốn cung đi tu là bây giờ con còn trẻ đi tu đọa chết, đi tu mà cũng thành tổ chết. Thế rồi làm sao có mấy thầy trẻ tuổi cung hết cái này? Như vậy thì phải Đức Phật sẽ quy định là 60 tuổi trở lên mới được quyền xuất gia, 80 mới được thọ phụ thúc giới cho chắc ăn khỏi đọa, còn tuổi trẻ là bức hết. Cho nên mình đừng ngộ nhận như vậy, tuổi trẻ cần phải có lý tưởng, tuổi trẻ cần phải thọ bồ tát giới, tại vì chính các mình thọ bồ tát giới mình là một cái năng lực để mình gìn giữ bồ đề tâm. Khi mình phát bồ đề tâm thì cần thọ bồ tát giới để mình tích cực học đạo hành đạo dưới bất kể hình thức tại hay xuất gia. Tại gia hay xuất gia đều có thể hành đạo và đều có thể hành bồ tát đạo và đều có thể thành bồ tát được. Cho nên mình thấy là chứ vì Bồ Tát thì kêu ăn mặc cái hình thức này kia có vẻ tại gia không ạ? Chứ Phật tính bật y áo như xuất gia, nhưng mà Bồ Tát hình tượng Phật nhiều như vậy. Tại vì cái hình thức mà tại gia của mình ấy, là hình thức thực hiện nó đường Bồ Tát đạo lắm. Là vừa hộ pháp vừa hoàng pháp, là hộ trì tam bảo, gìn giữ tam bảo, vừa giúp đỡ kẻ khác, vừa dẫn dắt kẻ khác về đây học đạo tu tập, vừa làm gương sáng cho mọi người. Bây giờ tuổi trẻ cả một bầy đi ăn chơi trong discotech, đâu có tay nào có nhân duyên đối với đạo, không có biết mấy thầy đời sống làm sao, không có nhân duyên để gặp mấy thầy, làm sao nghe pháp, làm sao nghe đạo. Thì bây giờ những cái tuổi trẻ này khi pháp để tâm, khi tu bồ tát đạo, giữ bồ tát giới, cũng có thể gặp gỡ những bạn tuổi trẻ của mình và chỉ bày bằng một cách khéo léo, bằng cái trí tuệ của mình dẫn dắt một cách khéo léo, từ từ đưa họ đến con đường đạo. những cái công tác, những cái sự nghiệp Bồ Tát độ chúng sinh như vậy rộng rãi, trợ lực cho chúng ta, phải là người cư sĩ, phải là người cư sĩ. Và sau đó mình có thị hiện thân xuất ra, mình cũng trở thành một vị tăng xứ đạo. Cho nên đừng sợ thọ giới mà giữ không được đọa, nhưng không thọ giới 100% đọa. Còn thọ giới thì phạm giới nào đọa cái giới đó, còn mới giới giữ được vẫn được. Tại vì không thọ giới là đọa. Đức Phật biết rằng là chúng sinh luôn luôn đọa vì u mê, cho nên Đức Phật mới bày cho phương pháp không đọa, đó là giới. Như vậy mình phải hiểu rằng là giới để cứu mình đừng đọa. Để cứu mình đừng đọa, mình lại bảo rằng là đừng bám vô nó, bám vô mà cuột tay nó thì đọa. Cũng giống như mình lặn hụt ở dưới biển khơi, người ta cầm cái loa, cầm cái phao, người ta thảy cho mình. Rồi 5-6 người đang lặn hụt dưới biển, một người dọa cái kia bảo đừng có bám cái phao, bám vô cái đó mà cuột tay nó là chết đuối. Thì bám sao chứ? Thì bám chứ. Chứ nếu mà không thọ giới không đọa, nếu không thọ giới đọa thì đức đọc cớ gì tự nhiên đọc giới mà cho người ta giữ còn người ta đọa. Kỹ sao? Cho nên không thọ là đọa, cho nên Đức Phật phải bày cho một phương pháp đừng đọa. Cái phao cứu mình đừng đọa đó là giới. Mà coi chừng ha, một kẻ nào phát tâm, một kẻ nào cầu giới mà mình cản vậy, coi chừng ma nó giận miệng mình. Tại ma nó sợ người ta phát tâm, nó sợ người ta thọ giới. Tại một khi mình thọ giới thì Phật pháp mới sáng sủa, mình phát tâm Phật pháp mới thành tựu. Không phát tâm Phật đạo không thành. Không giữ giới, giới thể không sinh. Tôi mà nếu không quyết tâm giữ giới thì hôm nay tôi cũng một tạp vợ năm sáu đứa con. Mà mọi người đâu có nghe tôi lúc này. Tôi đọc giới thì mình bảo trẻ quá, giữ giới thì quá. Cho nên tôi nhờ không đang giữ giới. Như vậy thì phải giữ giới chứ. Phải phát tâm Bồ Đề. Đừng sợ. Phát Bồ Đề tâm đi. Có nhân duyên của Đệ Tâm phát rồi, mai mốt mà có phong thất của Đệ Tâm, nhưng cái nhân duyên nó còn vẫn không được, do nhờ có gieo nhân duyên, do nhờ có thọ giới, cho nên có nhân duyên với giới pháp, vì vậy tương lai được gặp lại giới pháp, giới pháp và thiện pháp, cho nên có nhân duyên thiện pháp. Đừng có bị ma vương lung lạc bằng cách là đừng thọ giới, đừng phát tâm, coi chừng bị đọa. Mà chính cách như này phải nói là không thọ giới, không phát tâm chắc chắn bị đọa, chứ không phải coi chừng bị đọa mà chắc chắn là đọa. Thế cho nên người Phật tử phải có một cái tâm dũng mãnh trong sáng. Tuổi trẻ như vậy cần phải học giới, cần phải phát bồ đề tâm. Còn nếu khi mình già rồi, như hồi nãy tôi nói phải đó, mình mất đi cái vị xuất gia là vị đồ sinh, thì lúc đó mình phát bồ đề tâm mình không được ai nữa. Lúc mình còn sức mà mình không phát bồ đề tâm, cũng như mình bảo mình còn trẻ, mình bảo là tôi nguyện, tôi sẽ giúp đỡ mọi người, tôi sẽ cống mát mọi người. Nhưng mình bảo thôi, không đâu. Rồi đến khi mình 80 tuổi, mình đi phải có người dìu. Mình bảo khi đó tôi phát nguyện, tôi sẽ cống hết mọi người. Dạ. Bây giờ mình phải bảo là đời cho đến khi nào mình thiệt là lớn tuổi, mình mới chịu thọ Bồ Tát giới hay là chịu phát Bồ Đề Tâm để cho chắc ăn khỏi đọa. Cho nên quý cụ không nên sợ. Quý cụ mà vị nào mà chưa thọ Bồ Tát giới, tôi đề nghị là thọ Bồ Tát giới lên nhân duyên cho người xấu, đừng sợ hãi gì hết. Còn tuổi trẻ cũng vậy nữa, cũng phát tâm, và phát tâm cho rõ lắm mà có phát tâm á thì tự nhiên mình mới quyết định thực hiện, mình mới hành động. Còn mà mình không phát tâm là mấy thầy đây là chưa tăng, là do vì tuổi trẻ phát tâm mới thành tăng được.
Cái thầy nhà thầy ngày nào đi chùa đó, thầy từ trẻ thầy nhìn thấy đau bụng bụng vẫn đi.
Thì đấy, thế thì mình thấy như vậy. Có một câu hỏi khác, cho nên cái mà cụ nào hỏi câu này thì tôi phải hồi hướng công đức. Tôi phải hồi hướng công đức cho cụ là bởi vì do nhân duyên như thế á, chứ cái vấn đề này á có rất nhiều người Phật tử hỏi, nhưng mà tôi chưa bao giờ có một cái gì giờ mình được tập với nó. Nhưng mà do cái nhân duyên như thế này, cái câu hỏi thế này, mà tôi mới có cơ hội để mà nói rõ về cái vấn đề ở trên thì hoàn toàn những cái tâm tư sai lầm, thành kiến sai lầm này trong năm lâu thanh. Giới không phải để dành cho người lớn tuổi, tu hành không phải để dành cho người lớn tuổi, nhưng mà đồng thời nói đạo Phật là của hết kiếp nhất kiếp chúng sinh, từ già tới trẻ. Già trẻ thì đều cần Phật pháp hết. Già trẻ thì khi đã cần Phật pháp thì đều cần giới, đều cần sự phát tâm. Cho nên cô nào hỏi câu này, cổ hướng công đức. một vị Phật tử khác mà hôm nay ở bên chùa Vinh Quang ban sáng hỏi, nhưng mà tôi cũng trả lời luôn câu hỏi đến giờ nói cũng kể ra nó cũng nhân giá rất nhiều. Bạch thầy, quý xin thầy rằng dòng chúng con hiểu sự khác biệt của sự xuất gia và tại gia, khi nào thì đủ nhân duyên để xuất gia và trong trạng huống nào thì Phật tử cần phải tu tại gia. Vì xưa có câu khó nhất là tu tại gia có gì tại chợ, có ba tại chùa. Theo con thấy câu đó có lẽ không đúng, nhất là đối với Phật tử mới sơ tập tâm. Đúng mong được giảng rộng nỗi thắc mắc này, con cảm ơn thầy. Thì đúng như vậy, cái câu mà nói về nói chơi thôi, nói đùa cho vui chứ nữa, và là khó nhất tu tại gia cái gì tu chợ, tu ba tu chùa, thì bây giờ cái tên nhất vô tu tử tu cái tên nhất đi, xong rồi hãy tu mấy cái khó sau. Cũng như là mình bảo là khó nhất học đại học, khó nhì học trung học, khó ba học còn tiểu học, xong cái mình học đại học trước liền à, đâu cũng được. Nói về là khoản khoa học, cũng như bảo tính tôi là phải ăn ba tô phở mới no, cho nên giờ tôi vô trong tiệm, tôi kêu chủ tiệm tôi bảo làm tô phở thứ ba tôi ăn trước cho no liền, đỡ phải ăn hai chủ tiệm. Đâu có đời, nó có những cái ngộ đứng như vậy được. Cho nên làm ơn tu dùng cái dễ nhất là tu tại chùa. Tới chùa tu cái đã, mà hết tu ở chùa được rồi thì khi đó đúng vậy, muốn đi chợ tu hay muốn đi muốn ở nhà tu gì cũng được hết. Đó là một chuyện. Có nhiều người thấy có lý phải không? Ngày mai ai mấy tay thanh niên ăn khỏe là cô cứ gọi tô ba tô gì mà ăn trước. Hay là mình xây cái chùa 4 tầng, mình xây tầng thứ tư trước cho nó cho nó mau. Cái khác biệt của sự xuất gia và đại gia là thì kể ra thì cái này là nói theo mặt nào, tức là chỉ dùng như là nếu cái mặt hình thức thì mình biết rồi, hoặc là sự khác biệt đó là người xuất gia thì là cái người mà phát tâm họ giới và tu túc giới, phát bồ đề tâm, việc thành Phật đạo, nguyện độ chúng sinh, tức là xả hết cả những cái sự sống ở đời, tức là những cái công ăn việc làm, những cái phát triển theo cái lối mà nãy tôi nói, tức là tập bỏ cái sự nghiệp của tất của cái ban mà học là một cái sự nghiệp của trường giảng cái đó, là tu học. Nhưng mình đừng có lo, là vì Bồ Tát đạo á, người cư sĩ như nãy tôi nói, người cư sĩ làm Bồ Tát đạo rất là thuận lợi. Nếu người cư sĩ có phát bồ đề tâm, người cư sĩ có trợ đạo vô cùng. Và trong kinh điển của Phật pháp mình thấy có hai vị đạo cư sĩ về thuyết pháp, đó là ngài Duy Mặc Cật và bà Thắng Mang Phu Nhân, là hai vị cư sĩ mà thuyết pháp như là Bồ Tát chứ không phải là Như Tăng. Như Tăng thuyết pháp không bằng, còn phải đến Bồ Tát mới thuyết pháp mới bằng như vậy. Chỉ Văn Thù Sư Lợi mới có thể nói pháp như Duy Mặc Cật, còn Thập Đại Đệ Tử Đức Phật đều không nói nổi cái này Duy Mặc Cật. Đó là người bị tăng giỏi nhất của Phật. Hay là mình có thể thấy là những người hồ đạo mà nổi tiếng ở trong Phật pháp, đệ nhất Bố Thí, bên nam đó là Cấp Cô Độc Trường Tài, bên nữ là Tỳ Sa Cư, và hai vị đại thí chủ của Phật pháp, hai vị mà luôn luôn ủng hộ Phật pháp, kiến lập đạo tràng, giúp cho chư tăng và đức Phật an cư hành đạo, thuyết pháp độ sinh, không phải lo bất cứ một việc gì. Hai vị đại thí chủ nói trên toàn là hiện thân Bồ Tát qua hình bóng của cư sĩ mới thực hiện đổi thành nói trên, mới có thể cái hành và Bố Thí mà gọi rằng là tận xả để mà hành thiện tập, coi những cái đó chỉ là phương tiện để mà hành đạo thôi. Như vậy thì mình biết rằng là rồi qua kinh Pháp Hoa Phẩm Phổ Môn mình cũng biết rằng là qua trên Bồ Tát có ứng hiện 36 tướng tùy hình, ứng hiện đủ 36 thân, trong đó có cả thân phụ nữ trưởng giả, có cả thân tể quan, có đủ những thân tỳ sắc môn cho đến thân chư thiên, thân quỷ, thân người, thân đàn ông, thân đàn bà, thân giàu, thân nghèo, đủ những thân để độ sinh. Như vậy ăn thua ở tâm, ăn không ăn thua ở thân. Nhưng mà nếu cái tâm này của mình mà phát bồ đề tâm mà hành Bồ Tát đạo, tức là luôn luôn nghĩ tới chúng sinh, làm mọi việc nghĩ đến chúng sinh, thì người đó gọi là Bồ Tát. Tại vì Bồ Tát là người có thể giác ngộ cho mình và giác ngộ cho người khác. Và như vậy thì mình là một Bồ Tát thì hiện với cái thân như vậy, với cái tâm như vậy, ứng dụng trong cái thân như vậy, thì cái thân này chỉ là công cụ để thực hiện cái từ bi, cái tâm từ bi và cái tâm trí tuệ, cái thân này chỉ là công cụ để thực hiện hai cái tâm đó. Và như vậy nó Bồ Tát không ở thân mà Bồ Tát ở cái tâm. Cho nên thực sự ra trong, nếu mà trong câu hỏi bảo trong tình huống nào á, thì Phật tử cần phải xuất gia, tình huống nào Phật tử cũng tu tại gia hay xuất gia, thì đó là tùy theo cái nhân duyên của mình. Có khi mình nghĩ rằng là cần thể hiện thân xuất gia, có khi mình nghĩ là kể từ bây giờ mình tư duy, mình suy nghĩ, nhưng mà nếu mình xuất gia mình có thể làm được những việc lợi lạc bằng rằng là mình tại gia không? Tại gia mình có thể ủng hộ chư tăng, ủng hộ già lam, ủng hộ mọi sự. Nếu mình đi tu chẳng hạn, mình có tiếp tục làm được như vậy không, mình học đạo có bằng không, mình cái này kia có bằng không, mình ngồi suy nghĩ, thì cái mặt nào cái mặt có thể làm lợi ích cho chúng sinh được nhiều, với một cái vô cùng vị trí. Chẳng nếu mình đi tu mình có thể độ được gia đình, hay là độ được những người khác qua hình tướng tu sĩ của mình, thì mình nên xuất gia. Nhưng mà nếu mình nghĩ rằng là qua cái hình tướng hay là qua những cái hoàn cảnh của mình, mình có thể hiện thân tại gia này để mình làm khổ tác hạnh, khổ pháp còn pháp, thì mình tại gia không nhất thiết. Kính xin thầy giảng chúng con thì họ Bồ Tát giới phải làm sao? Bồ Tát giới là giới của đại thừa, Thanh văn giới là giới của tiểu thừa. Thanh văn giới nó gồm có tỳ kheo giới như là chư tăng thọ lãnh, sa di giới là như là mấy chú sa di vậy, bốn giới của tất cả chúng ta đây, bát quan trai giới là mình thường tu mỗi tháng, đều gọi chung là thanh văn giới, tức là tiểu thừa giới. Riêng cái giới này, 58 giới này được gọi là Bồ Tát giới. Nhưng mà tại sao mấy giới này gọi Bồ Tát chứ cái gọi là thanh văn có khác nhau hiện thức, giới tướng có khác nhau hay không? Giới tướng có khác một chút, có trùng một chút, có một số đồng, có một số dị về giới tướng. Đồng là chẳng hạn như năm giới trọng của cư sĩ này là đồng, bên Bồ Tát giới cũng có không sát sinh, bên Bồ Tát giới cũng có không trộm cắp, không tà dâm, bên Bồ Tát giới có hết. Nhưng mà tại sao bên đó gọi Bồ Tát giới và bên này gọi là thanh văn giới, bên kia gọi đại thừa giới nhưng gọi tiểu thừa giới? Là do nơi cái câu mà tôi mới nói lúc trước, là do nơi sự phát tâm, do nơi cái yếu tố phát tâm. Thế phát tâm vì chúng sinh thì là đại, mà thế phát tâm vì mình là tiểu. Cho nên không có tinh thần khi mình tu vì mình, để cho mình đừng bị đọa, đừng bị khổ. Tu đó phát tâm tu như thế tiểu, phát tâm tu vì độ chúng sinh gọi là đại. Cho nên lãnh thọ giới cũng vậy, thọ giới để mà hành thiện và đoạn ác cho chúng sinh, thọ giới như thế gọi là Bồ Tát giới. Mà nếu mình thọ giới là để mà mình phòng cái chỉ ác, tức là mình không làm những cái chuyện sai ác, thì mình không bị yếu tố nhân quả, mình không giết để mình đừng bị bao giờ bị giết hết. Cho nên vì sợ bị giết mà mới không giết, ví dụ vậy, những giới sát. Còn đó là thanh văn giới. Còn nếu đại thừa giới thì mình không sợ bị giết, nhưng mình không giết là bởi vì mình không muốn chúng sinh đau khổ, mình không muốn loài khác phải đau khổ. Và giữ giới như thế gọi là đại thừa giới. Cho nên không giống mạnh ở chỗ là ở từ đến bản thân mình cũng sợ, mà lại có sức mạnh phi thường là dám làm cái chuyện tốt đến đối với kẻ khác. Hai sức mạnh nó cộng lại, tức là sức mạnh ở nơi thân mình không ngoài, ở nơi thiên hạ thì mình chăm lo. Đó là hai cái sức mạnh, hai cái việc nan sự khó làm và chúng sinh ở đời này làm được, mà phàm phu làm không được, những người tăng tánh của cái bang là làm không được. Cho nên Đức Phật mới được khen trong kinh A Di Đà, mười phương thế giới chư Phật khen ngợi Đức Phật Thích Ca Mâu Ni là hành thử nan sự, là làm được cái chuyện khó làm, làm được cái chuyện khó làm cái lắm, tức là như thế, tức là con người ta rất khó mà không quan tâm tới mình, ngài bản thân không quan tâm, con người ta khó mà quan tâm tới người khác, ngài luôn luôn quan tâm tới người khác, thì rất khó của mình. Mình tự ý bây giờ nghe đạo rồi mà khó hành đạo cũng chỉ vì xả không nổi cái tham của mình, mà xả không nổi cái tham của mình thì không thể nào lo cho người khác được. Cho nên mình biết Đức Phật là cao thượng, Bồ Tát mới đáng trọng. Và dưới Bồ Tát được tập cho mình như vậy, tập cho mình là mọi việc làm, mọi hành động đều nghĩ đến chúng sinh, đều nghĩ đến tới thiên hạ trước đạo. Bồ Tát giới đó là những cái phương hướng hành động để mà củng cố cái nhân Bồ Đề Tâm, cái cái nhân cầu để Phật độ chúng sinh, để độ chúng sinh, cho nên tôi quyết định phải làm cái hành động độ chúng sinh, hành động mà làm tốt chúng sinh để độ chúng sinh, đó là Bồ Tát giới. Thì đó gọi là Bồ Tát giới. Thế cho nên nếu mình quyết định làm thiện thì đâu phải phải ra cái làm mà chè cũng phải nên làm nữa, mà chè cũng cần làm nhiều. Cho nên phải vào Bồ Tát giới, thọ đi. Nghĩa là nếu mà không thọ nó thì đọa, mà thọ thì đọa cái này mà được cái kia. Trong 58 giới đó ít ra cũng có nhiều mấy giới, được bao nhiêu giới thì có được cái công đức đó, ít ra có công đức nhân duyên. Khi mình phát tâm thọ giới thì cũng là một trường hợp, cũng là một nhân duyên đối với chính mình. Phát Bồ Đề Tâm, phải phát Bồ Đề Tâm luôn luôn. Nếu mình nghe như vậy rồi, phát Bồ Đề Tâm là tâm cầu cho mình không còn cái thái độ yếu hèn, vất vả, xin xỏ, quỳ lụy, ăn xin như vậy, mà mình sẽ trở thành về cái đời sống trường giả của cái dòng giống trong kinh Pháp Hoa nó. Cho nên mình phải phát cái tâm nguyện, nó cái tâm nguyện của một kẻ, của một kẻ giàu có, cái tâm nguyện của một kẻ giàu có ban bố cái sự tình thương cứu giúp tới mọi loài, đó là Bồ Đề Tâm. Nghĩa là tâm độ chúng sinh, tâm cầu hình Phật. Vì vậy mỗi lần tụng kinh xong thì phải phát nguyện là đành lấy ba lời xong là phải phát nguyện là khi trước khi từ đi là thế nào, các bạn giữ chúng sinh sai cộng của Phật đạo, sai cộng thành Phật đạo, mà giữ chúng sinh đều trong thành Phật đạo, mà không nói là ngã thành Phật đạo, mà phải là ngã bằng giữ chúng sinh, là chúng con và hết thảy chúng sinh, là từ bi, là sai cộng thành Phật đạo, tức là hạ hóa chúng sinh thượng cộng Phật đạo. Và mình luôn luôn mình đừng có chỉ đọc nó theo một cái thói quen mà không có tư duy. Và khi mình đọc cái đó, mình phải tư duy suy nghĩ và phải có một cái lực ở trong người của mình nó dâng lên, tức là nguyện làm những việc thật, phát nguyện những việc thật. Và mỗi khi nghe pháp hay là khi làm bất cứ việc thiện thì cũng phải hồi hướng vào buổi tâm, phát buổi tâm cầu thành Phật đạo. Thế thì có lẽ mình tới đây là còn câu hỏi nào nữa không? Có rồi. Có rồi, làm rồi. Thế thì mình tới đây có lẽ cũng đến giờ. Còn mình tạm đơn vị Phật Pháp thì còn quá nhiều. Và có lẽ cái chuyện học Phật Pháp của mình, có lẽ mình cũng cần như thế, mình cần phải học Phật, học kinh, học điển rồi. Để mà không có câu hỏi nữa. Và kính bạch thầy, nếu chúng con muốn thọ Bồ Tát giới thì phải làm sao? Kính bạch thầy chỉ cho. Thì thói thường thì mình cũng có thể cung thỉnh quý thầy ở bổn tự của mình truyền trao Bồ Tát giới. Còn nếu không, mình chờ một cái đại diễn đàn nào đó, tại diễn đàn nó hay có truyền Bồ Tát giới, tại diễn đàn nào cũng có truyền Tỳ Khưu giới của Bồ Tát giới, thì mình đến tham dự. Còn nếu không thì mình cũng có thể rằng là cầu quý thầy ở bổn tự này tổ chức một cái lễ truyền giới Bồ Tát cho chúng ta. Đó. Cũng như kỳ vừa rồi thì bên Ấn Độ, bên Bồ Đề Đạo Tràng, bên Hương Dương chủ tịch này cũng có 13 vì Phật tử đây thọ Bồ Tát giới ở Bồ Đề Đạo Tràng. Thì đó là những cái mà mình rất cần ở trong cái đời sống này. Thì như thế đó thì mình có thể chờ đợi những nhân duyên, mình có thể thọ Bồ Tát giới và mình cầu chư tăng truyền trao. Còn nếu không thì chờ có tại diễn đàn nào cũng có truyền Bồ Tát giới, thì mình sẽ đến nơi diễn đàn đó, mình ghi tên và mình thọ Bồ Tát giới. Và cuối cùng hết thì tôi xin hồi hướng công đức nguyện cầu một hồng ân tam bảo bổn sư Thích Ca Mâu Ni Phật, đức đại bi quan thế Bồ Tát, từ bi xã hội để toàn thể quý Phật tử đây luôn luôn dõng ngoánh tiến tu từ nay đến tận cho đến ngày thành Phật đạo. Và xin cầu nguyện cho toàn thể quý Phật tử cùng với thân bằng kiến thuật luôn luôn được mọi điều an toàn và tốt đẹp. Và khi nuôi dưỡng công đức có được khiến cho cha mẹ chúng ta hiện còn tại thế để tiếp thọ thân long, cha mẹ chúng ta như đã qua vãng và cha mẹ cũng nhiều đời được tiếp được tu sinh mạch quốc. Và cũng xin hồi hướng công đức cho cầu nguyện cho linh linh Phan Tiến Dũng được siêu sinh tịnh độ. Nam mô Bổn Sư Thích Ca Mâu Ni Phật. Là gia đình hồn tại chỗ hồi hướng. Nguyện đem